Anh em hãy phá đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, trong ngày lễ mừng kính việc cung hiến thánh đường Gioan Laterano, chúng ta cùng suy niệm với nhau một vài hình ảnh về các đền thờ trong đời sống tôn giáo của chúng ta. Trước hết, đó là đền thờ Jerusalem. Chúng ta biết Jerusalem đó là niềm tự hào của dân Chúa, niềm tự hào vì họ có Chúa, có Đức Giê-hô-va ở cùng. Jerusalem không chỉ là niềm tự hào về tôn giáo mà còn là một sự hãnh diện về đời sống chính trị. Chúng ta biết khi vua David lên ngôi, ông đã muốn xây dựng một đền thờ để kính Đức Chúa. Thế nhưng điều mà David mơ ước, ông đã không thực hiện được, cho dù ông đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết: gỗ đá, vàng, đồng, tất cả những thứ dùng để xây dựng đền thờ đã chuẩn bị xong. Thế nhưng phải mãi đến thời của vua con là Salomon, đền thờ mới được xây dựng. Và quả thật, đền thờ Jerusalem là niềm tự hào của dân Chúa, bởi vì nơi đó Chúa ở với dân, nơi đó người ta khám phá và chứng kiến cảnh hùng vĩ và tráng lệ, nơi đó người ta chiêm ngắm sự linh thiêng của Thiên Chúa ra về. Thời các tổ phụ chưa có đền thờ, chúng ta đọc Cựu Ước sẽ thấy chẳng hạn Abraham, chẳng hạn Isaac, chẳng hạn Jacob, các ngài đi đến đâu thì đặt những hòn đá và tế lễ Đức Chúa ở đó. Chúa hiện diện giữa dân, đặc biệt trong thời kỳ sa mạc. Chúa cắm lều, Chúa ở nơi những lều bạt, hiện diện cùng với dân, chia sẻ tất cả những lắng lo và thăng trầm của dân. Chúa hiện diện nơi hòm bia giao ước. Và rồi khi thành thánh Jerusalem được xây dựng, thì nơi đó là nơi Chúa gặp gỡ dân của Chúa, nơi Chúa ban bố lời hằng sống, nơi Chúa chúc lành cho dân của mình. Đền thờ Jerusalem tráng lệ ấy một lần kia đã làm cho Đức Giê-xu phải rơi lệ. Khi Ngài chiêm ngắm sự hùng vĩ và tráng lệ của đền thờ, Ngài tiên báo rồi đây sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và quả đúng như vậy, vào năm 70 sau Công Nguyên, Đế quốc La Mã đã san phẳng đền thờ Jerusalem, gót giày của quân vô đạo đã dẫm nát trên nơi cực thánh. Giờ đây Jerusalem chỉ còn là một biểu tượng, Jerusalem chỉ còn lại trong ký ức, niềm tự hào năm xưa đâu còn nữa. Jerusalem trần gian biến mất, và người ta chờ đợi một ngày hợp hoan, không phải nơi đền thờ bằng gỗ đá, mà là Jerusalem trên trời. Cộng đoàn thân mến, ngày hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính lễ cung hiến thánh đường Gioan Laterano. Có 4 đại vương cung thánh đường tại Roma: vương cung thánh đường Gioan Laterano, vương cung thánh đường Thánh Phêrô, vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành và vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Trong 4 vương cung thánh đường ấy, thì vương cung thánh đường Gioan Laterano mà chúng ta mừng kính ngày cung hiến hôm nay được gọi là thánh đường mẹ của mọi thánh đường. Tại sao vậy? Bởi vì đây là một đôi thánh đường được xây dựng từ rất sớm, cổ kính trong hội thánh. Chúng ta biết 300 năm đầu của Kitô giáo là 300 năm giáo hội bị bách hại. Trong hoàn cảnh bách hại như thế, tôn giáo không được phát triển, và nhất là những việc xây dựng các cơ sở tôn giáo, xây dựng thánh đường
lại là điều không bao giờ người ta mơ ước có thể thực hiện được. Thế nhưng Chúa đã quan phòng. Vua hoàng đế Constantine vào năm 313 đã ký sắc lệnh Kitô giáo trở thành quốc giáo. Trong cái bối cảnh tôn giáo được khơi mở như vậy, giáo hội Chúa phát triển mạnh mẽ, và chính nhà vua năm 313 đã cho xây dựng ngôi thánh đường mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay trên chính mảnh đất của hoàng gia Laterano. Năm 313 tới 318, ngôi thánh đường đã được xây dựng. Nơi đây suốt 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 4 tới thế kỷ thứ 14, có đặt ngai tòa của vị giám mục Roma. Đó chính là ngai tòa của Đức Giáo Hoàng. Trước đây, thánh đô của hội thánh ở tại Laterano, chứ không phải ở tại đền thờ Thánh Phêrô Vatican như ngày hôm nay. Thánh đường Gioan Laterano là nơi mà giáo hội tiếp đón dân của Chúa, là nơi như biểu tượng Chúa hiện diện giữa dân, và là nơi Chúa chúc bình an cho dân người như thành thánh Jerusalem năm xưa. Khi chiêm ngắm hình ảnh của thành thánh Jerusalem, kể cho cháu nghe về câu chuyện của vương cung thánh đường Laterano, chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm một vương cung thánh đường khác. Mà theo như thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Corinto hôm nay, ngài nói ngôi thánh đường đó là chính anh em. Mỗi chúng ta là một vương cung thánh đường đã được Thiên Chúa sức dầu thánh hiến ngày chúng ta lãnh bí tích rửa tội. Nếu như nơi thánh đường là nơi Thiên Chúa gặp gỡ dân của người, là nơi Chúa chia sẻ lời hằng sống, là nơi Chúa bẻ tấm bánh để chia sẻ cho muôn dân, là nơi Chúa chúc lành cho dân Chúa, thì chính nơi vương cung thánh đường là thân xác, là tâm hồn của chúng ta. Chúa cũng gặp gỡ chúng ta, Chúa cũng qua chúng ta để gặp gỡ anh chị em của mình. Chúa cũng muốn nhờ chính môi miệng của chúng ta để nói lời của Chúa. Chúa nhờ bàn tay và trái tim chúng ta để bẻ tấm bánh chia cho tha nhân. Và Chúa muốn dùng cả con người của chúng ta để trở nên lời chúc phúc cho anh chị em mình. Chúng ta thử nhìn lại trong đời sống, chúng ta đã tôn trọng chính bản thân chúng ta đủ chưa? Chúng ta thử nhìn lại trong đời sống, chúng ta đã tôn trọng anh em, chị em của chúng ta đủ chưa? Hơn một lần chúng ta đã xúc phạm đến chính đền thờ của Chúa, là thân xác, là tâm hồn của chúng ta. Hơn một lần chúng ta xúc phạm đến anh chị em của chúng ta. Chúng ta có thể miệt thị người khác, chúng ta có thể khinh thường họ, chúng ta có thể xúc phạm đến phẩm giá của họ, chúng ta có thể làm cho họ bị ô uế. Một khi chúng ta làm những điều đó đối với tha nhân hay với chính bản thân mình, là chúng ta đang xúc phạm đến đền thờ của Chúa. Khi mừng kính lễ cung hiến thánh đường Gioan Laterano hôm nay, Chúa mời gọi mỗi chúng ta hãy biết trân trọng chính ngôi thánh đường mà chúng ta xây dựng để cung hiến cho Chúa. Chúng ta đến với ngôi thánh đường trong tất cả lòng kính mến, chúng ta đến trong thái độ trân trọng, chúng ta đến trong tâm tình của những người con về nhà của cha mình. Nhiều khi chúng ta chưa tôn trọng những ngôi thánh đường cho đủ. Nhiều khi chúng ta hiện diện trong thánh đường nhưng lòng của chúng ta ở mãi đâu xa. Nhiều khi chúng ta đến nhưng chúng ta không hề có một ý thức. Có khi đi dự đám cưới thì ta chọn những bộ đồ đẹp nhất, còn đi lễ thì mặc áo gì cũng được.
Trước khi đi dự thánh lễ, các bạn trẻ có soi gương không? Tôi đề nghị từ hôm nay, trước khi đi dự lễ, các bạn bỏ ra 2 phút để soi gương. Đi một vòng trước gương xem mình mặc như thế này có trang nghiêm chưa? Mình mặc như thế này có đẹp chưa? Mặc như vậy có diêm dúa lắm không? Mặc như vậy có kỳ cục lắm không? Và có bao giờ các bạn giật mình, ủa sao mình lại mặc bộ đồ ngủ để đến nhà thờ thế nhỉ? Nếu chúng ta ý thức như thế từ một việc rất nhỏ, chúng ta góp phần làm cho nhà Chúa được tươi đẹp. Chúa Giêsu đã đuổi tất cả những kẻ buôn bán chiên bò đổi tiền ra khỏi đền thờ. Đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Rất nhiều khi chúng ta xúc phạm đến đền thờ của Chúa mà chúng ta không biết. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Và như xưa kia Chúa đã thanh tẩy thành thánh Jerusalem thế nào, thì giờ đây xin Chúa thương thanh tẩy tất cả các ngôi nhà thờ mà Chúa đã thánh hiến, để nơi đó thực sự là nơi cầu nguyện, nơi đó thực sự là nơi chúng ta gặp gỡ Chúa, và nơi đó thực sự là chốn chúng ta gặp gỡ nhau. Chúng ta cũng xin Chúa thánh hóa ngôi đền thờ, vương cung thánh đường là tâm hồn, là thân xác của chúng ta, để tâm hồn và thân xác ấy bớt bất xứng hơn mà phượng thờ Thiên Chúa.